kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Chị Thúy Quỳnh rất vui khi gặp lại các bé. Các bé thân mến, Ngũ Hành Sơn là một danh thắng nổi tiếng gồm có 5 ngọn núi đá vôi: Mộc Sơn, Thủy Sơn, lớn, cao và đẹp nhất. Tiếp đó là Thổ Sơn, Kim Sơn và Hỏa Sơn. Nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 8 km về phía đông nam, thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Có bé nào đã được cùng bố mẹ tham quan thắng cảnh Ngũ Hành Sơn chưa nhỉ? Chị nghĩ rằng đó hẳn là một trải nghiệm thú vị đấy. Trong chương trình kể chuyện và hát ru cho bé hôm nay, chị muốn giới thiệu tới chúng mình chuyện cổ tích Núi Ngũ Hành qua giọng kể của chú Hồng Quang để các bé có thể tìm hiểu thêm về một cảnh đẹp của đất nước.
Tại một vùng bờ bể hẻo lánh kia, có một ông già ở một mình. Cái lều xác xơ cũng như thân hình ông lão khẳng khiu gầy đét. Một hôm trời nổi bão, ở bể thì giông tố thường ngày. Tưởng như mọi khi nếu có trời mưa gió không đi kiếm cái ăn được thì đành nằm nhà nhịn đói. Cơn bão tối sầm bốn phía, sóng bể đánh cao ngang trời. Không biết đã mấy ngày mấy đêm liền, ông lão nằm vùi mình trong hố cát lưng đồi. Các bé có biết không, giữa lúc ngày đêm khủng khiếp, ông lão trông thấy từ ngoài khơi mù mịt bay vào một con rồng. Trên thân mình mỗi cây vẩy, mỗi nanh vuốt sáng trắng như ánh chớp nổi lên giữa gió bão gào thét. Thốt nhiên, một tiếng động như tiếng sét đánh, quả núi đá rơi xuống ngay cạnh lều bên hố cát. Hôm sau, quang trời bão, trời xanh trong, ông lão trông thấy trước cửa lều những tảng đá màu trắng, màu hồng long lanh đến kỳ lạ. Ở dưới bể, một con rùa vàng bò lên trước mặt ông lão. Rùa nói:
"Những tảng đá này là chứng thần rồng đã sinh ra trong mưa bão đêm qua. Xin lão trượng trông nom cho."
Ông lão nói: "Lão già yếu lắm rồi, làm sao giữ gìn được những quả trứng to bằng chai núi thế này?"
Rùa vàng giơ chân lên, rút một chiếc móng đưa cho ông lão.
"Gặp việc khó, lão trượng đặt cái móng này lên bên tai."
Các bé có biết không, cái mà ông lão lo đầu tiên là ngay trưa hôm ấy, có một đám người ngồi xe trâu qua bãi cát, trông lên thấy tảng đá trắng như ngọc. Chúng reo lên:
"Đá quý, đá quý! Đem đá quý này lên kinh đô thì đổi được không biết bao nhiêu là vàng bạc đây."
Rồi chúng ngừng xe, vác thuồng, cuốc, xông lên. Ông lão chợt nhớ ra, đem áp chiếc móng rùa lên tai. Lập tức, nghe tiếng văng vẳng trong cái móng:
"Nằm xuống."
Ông già nằm phủ phục xuống. Ông thấy mình thốt nhiên hóa ra con hổ trắng nhảy ra, hai chân trước dựng đứng lên. Hổ trắng cất tiếng gầm rung chuyển mặt đất. Bọn người nọ mất vía, bỏ cả xe trâu, vứt thuồng cuốc chạy mất. Những tảng đá trứng rồng kia to dần, trước cao bằng cái gò, sau thành trái núi lấp lánh như kim cương. Ông lão sợ người ta thấy lạ, kéo đến xem ồn ào quá. Ngày nào ông lão cũng vào rừng chặt cây, rồi bê đất, trồng cỏ lên, nhưng cũng không xong. Hòn đá cứ lồ lộ đội cái lều của ông lão lên trên đỉnh, thành ra ông lão nằm ngồi chót vót trên cao. Nhưng rồi một chuyện lo lắng khác xảy đến, lại một toán người đi qua, trông lên những tảng đá long lanh khác thường, họ trèo lên đỉnh, đến chỗ lều của ông già. Thấy đông người lao sao, không biết kẻ cướp hay kẻ trộm. Ông lão lại lấy cái móng rùa ra, rồi áp vào tai. Thì những tảng đá trước mắt bỗng lung lay, rồi nẻ toác ra, hất cả bọn người kia ngã xuống khe. Chỉ còn nghe tiếng kêu thét vang lên, chẳng biết bọn chúng có sống hay là đã chết. Các tảng đá rỗng dần thành những lỗ hổng ra các phía. Các bé có biết không, bây giờ du khách lên núi Ngũ Hành vẫn còn thấy vết tích lỗ thông qua các núi ra động hoa mây, động hoa đá, động rồng đấy. Ông lão bước vào một khe đá thơm, trong có một chiếc giường mây, chăn đệm, một bé gái mới sinh nằm bên. Bé đường khóc ngằn ngặt. Ông lão ngồi xuống ẵm du cháu. Cháu im tiếng khóc, thì ông lão cũng buồn ngủ díp mắt lại, rồi ngủ lúc nào cũng không hay. Đến một ngày kia, ông lão mở mắt, thức dậy. Ông lão trông thấy ngoài cửa hang các đàn khỉ, đàn vượn, rồi đàn đười ươi, đường lũ lượt đội mâm quả vả, quả lê bước vào. Một cô gái giơ tay đón những thứ các con vật vừa đem đến. Các bé có biết không? Thấy ông lão nghển đầu nhìn lơ láo, cô gái reo lên rồi chắp tay trước mặt ông lão nói: "Ông ơi, ông ngủ giấc ngủ đã 15 năm rồi. Bây giờ cháu làm nhà mới rộng rãi ngoài hang ấy, hay ông cháu ta ở nhá?" Ông lão vẫn nhớ cái móng rùa, rồi ông áp tai nghe tiếng rùa vàng. Rùa vàng nói: "Công chúa, con vua Thủy Tề nói phải đấy. Ở mãi hang sao? Ra dinh thự mà ở." Thế rồi, từ hôm ấy, cứ lũ lượt mọi loài từ dưới bể lên, ở trong rừng ra. Voi kéo gỗ này, gấu dựng nhà này, hổ báo leo lên lợp mái. Rồi khỉ vào đời ươi thì vác nước, thổi cơm. Các đàn chim rừng ra khỏi rừng, gần bay đến hót véo von như đàn sáo cả ngày vui tai. Chẳng mấy lâu, trước cửa suối, những tảng đá trắng mọc lên một nếp nhà tráng lệ, chẳng khác lâu đài. Ở trong biệt thự nguy nga, một ông lão đầu bạc phơ cùng một cô gái đẹp như tiên sa ngày ngày vào rừng hái lá thuốc về, chữa cho những người đau ốm ở trong vùng. Tiếng đồn ngày một xa. Rồi một hôm, có một đoàn người từ xa chạy đến. Đấy là hoàng tử ở trong kinh đô, nghe tin lạ đã đến tận nơi để xem thế nào. Hoàng tử đã mắt thấy ngôi nhà và người đẹp. Hoàng tử trở về, thưa với vua cha, cho được lấy người con gái ở núi để làm vợ. Các bé có biết không, vua cha ưng thuận ngay. Thế là một đoàn quân quan từ kinh đô rước đổ xính lễ đến. Đây là việc lớn ở trong đời. Người con gái lo lắng, lúng túng, không biết làm thế nào. Ông lão cũng thực sự băn khoăn. Ông lão lại lấy móng rùa ra nghe. Tiếng rùa vàng sang sảng: "Được, được. Vua Thủy Tề đã cho phép. Ông cháu đã đến ngày trở về bình yên rồi." Thế là người ở cửa bể, người trên núi tưng bừng đám rước dâu, thật linh đình. Cô gái lên kiệu, cả vùng đưa tiễn. Nhưng ông lão không đi cùng cô gái được. Rùa vàng đã theo sóng nổi lên, mời ông già ngồi lên mai rùa. Ông còn quay lại, bùi ngùi nhìn con gái. Lát sau, rùa vàng đưa ông già rẽ sóng vào lòng bể. Các bé ạ, ngày nay, những đỉnh núi nguy nga sừng sững trên bờ Quảng Nam có tên là núi Ngũ Hành. Nhưng người kẻ bể ở đấy vẫn quen gọi là núi Non Nước. Đá trên núi vẫn trắng bạch như ngày xưa đã làm bọc trứng con gái vua Thủy. Các vùng quanh núi có nghề chạm đá quý. Ấy cũng là nghề tổ và theo tích xưa đấy các bé ạ.
Các bé thân mến, các bé thấy sự tích về núi Ngũ Hành có thú vị không nào? Câu chuyện kết thúc thì đồng hồ cũng đã điểm giờ chúng mình đi ngủ rồi. đêm rằm phá cỗ đã sắp điểm. Trước khi chợp mắt, cùng với lời chúc ngủ ngon, chị mời các bé cùng nghe bài thơ Trung Thu Nhớ Bác của tác giả Nguyễn Hồng Kiên qua giọng du của nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào những chương trình sau trên làn sóng FM 96.5MHz và trang web vv6.vov.vn.
Như hương vườn nhà na bưởi ở chín thơm ngạt ngào, con vừa hái trái bưởi ông trăng cũng đi vào trong sân. Chẳng còn những tần ngân, mẹ ơi thư bạc từng vần còn ở đây. Ông sai trái bưởi nay thắp hương rồi mới được bày cỗ vui. Trăng rằm sáng lắm mẹ ơi, nhìn trăng con tưởng bác cười, nhìn con chơi dưới ánh trăng trong, tưởng như bác ấm trong lòng bác hôn. Mẹ ơi trăng sáng trăng tròn, hay là đời bác treo hương.